Quý thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 35 sách Trao Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 35 này có tựa đề vẫn tiếp tục xáo trộn. Vì chương này khá dài nên được chia làm hai kỳ đọc. Đây là kỳ 1. Tóm tắt chương trước, Long kể việc năm 1965 chàng tham gia đoàn văn nghệ Đường Sáng rồi đoàn văn nghệ sinh viên học sinh Nguồn Sống. Đường Sáng nằm trong chương trình công tác hè 1965, chỉ tồn tại vài tháng hè của năm đó. Còn Nguồn Sống thành lập khi Đường Sáng giải tán sẽ tồn tại lâu dài. Đoàn Nguồn Sống với chủ trương về nguồn đối lại với phong trào nhạc Mỹ đang bắt đầu thịnh hành lúc đó, được giới sinh viên học sinh tán thưởng nên phát triển mạnh.
Từ năm 1963, sau vụ đảo chánh Tổng thống Ngô Đình Diệm, hết xáo trộn này đến xáo trộn khác không ngớt, kế tiếp nhau. Đến năm 1966, nổ ra tại miền Trung một cuộc tranh đấu chống lại quyền lực của chính phủ Trung ương ở Sài Gòn. Chiến tranh tiếp tục leo thang, sinh viên tiếp tục xuống đường, nhất là sinh viên Đại học Huế. Năm 1963 xuống đường chống chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Năm 1965-66 lại xuống đường để chống nội các chiến tranh của tướng Nguyễn Cao Kỳ, đồng thời chống lại việc Mỹ mang quân ồ ạt vào miền Nam trực tiếp lãnh đạo cuộc chiến chống Cộng sản. Trước kia, thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, Hoa Kỳ đã viện trợ kinh tế tái thiết miền Nam trở thành trù phú và viện trợ quân sự để miền Nam ngăn chặn mộng bành trướng của khối Cộng sản do Liên Xô lãnh đạo. Quân nhân Mỹ đã có mặt tại miền Nam nhưng với tính cách cố vấn quân sự. Càng ngày càng đông đảo, từ 900 người thời Tổng thống Eisenhower lên đến 16.000 người thời Tổng thống Kennedy vào cuối năm 1963, lúc xảy ra cuộc đảo chánh Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thời gian này, chính quyền Hà Nội đã ra giả tuyên truyền Mỹ áp dụng chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới và đang tiến hành chiến tranh đặc biệt. Cách tuyên truyền này nhắm vào người dân miền Bắc là chính và tương đối có hiệu quả, vì trong xã hội toàn trị, người ta không có nguồn tin nào khác để so sánh. Đối với thế giới thì kiểu tuyên truyền này không có tác dụng gì nhiều, vì ai cũng biết Việt Nam lúc đó là một lằn ranh trong chiến tranh lạnh giữa hai khối đối đầu nhau trên thế giới, nên sự hiện diện của quân nhân Mỹ với tính cách cố vấn tại miền Nam cũng là điều bình thường.
Nhưng giờ đây không chỉ có cố vấn Mỹ nữa mà cả quân đội Hoa Kỳ đã ồ ạt đổ vào miền Nam và trực tiếp đánh nhau với quân đội Cộng sản. Hà Nội gọi giai đoạn trước năm 1965 là chiến tranh đặc biệt và giai đoạn này là chiến tranh cục bộ. Rồi miền Bắc bị máy bay Mỹ dội bom ác liệt nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của quân miền Bắc vào trong Nam, kể cả xâm nhập người lẫn quân trang quân dụng. Hậu quả là chính quyền Hà Nội chẳng cần tuyên truyền gì thêm nữa, người dân miền Bắc cũng đã tin rằng Mỹ đang xâm lược Việt Nam và khẩu hiệu chống Mỹ cứu nước dễ dàng trở thành quốc sách. Và rồi trên thế giới, qua sự tuyên truyền hữu hiệu của Hà Nội và khối Cộng sản, hành động can thiệp quân sự của Mỹ vào Việt Nam bị lên án. Ngay trong nước Mỹ, các phong trào phản chiến càng ngày càng lớn mạnh. Điều này cũng dễ hiểu vì cho dù mục đích sự can thiệp của Hoa Kỳ là để ngăn chặn làn sóng đỏ, nhưng trước mắt người ta không biết có ngăn được hay không, chỉ thấy chết chóc thảm khốc vì bom đạn và môi trường bị hủy hoại vì thuốc khai quang. Long cũng như các bạn sinh viên và người dân nói chung sống ở Sài Gòn những năm đó chịu ảnh hưởng nặng nề của những biến chuyển chính trị và của sự gia tăng đột ngột số lính Mỹ tại đây. Đối với Long, ảnh hưởng về mặt tâm lý sâu đậm đến độ chàng sao lãng việc học hành. Chàng đã chán đến trường khi mà khuôn viên đại học thường xuyên dùng làm nơi hội họp bãi khóa và xuất phát các cuộc xuống đường. Thêm vào đó, phản ứng của chính quyền là đóng cửa các trường cho đến khi có lệnh mới, khi các phong trào chống đối lên cao. Năm thứ ba dược khoa của Long, gần như Long bỏ học, không còn thiết gì đến bài vở nữa. Sau này nghĩ lại, quả thật là một thái độ vô ý thức, vì bỏ học tức là sẽ phải nhập ngũ, vì sinh viên chỉ được hoãn dịch với điều kiện là mỗi năm phải học, phải thi lên lớp. Nhưng lúc đó có lẽ Long đang trải qua một cuộc khủng hoảng của thanh niên mới lớn nên mới có thái độ buông xuôi như thế. Cũng may năm đó Long còn học được sớm một năm nên chưa bị chi phối bởi lệnh động viên.
Mùa hè năm 1965, ông Quy, cha dượng của Long, được đổi từ Kon Tum về Củ Chi, rồi sau đó về thành Cổ Loa gần Sài Gòn. Sau 4 năm sống ở Kon Tum, gia đình dọn về sống ở Sài Gòn, mua một căn nhà trong khu gọi là Cư Xá Kiến Thiết trên đường Trương Minh Ký, gần nhà thờ Ba Chuông. Căn nhà bề ngang 3 thước, bề sâu 10 thước, làm thêm một gác xếp đắt ván trên lầu để có chỗ ngủ cho một gia đình lúc đó đã 16 người. Long rời Cư Xá Đắc Lộ về nhà sống với gia đình. Mẹ của Long khóc hết nước mắt khi biết con mình đã buông xuôi không muốn học dược nữa. Vì bà cũng biết là sẽ phải đi lính, tương lai không biết sẽ ra sao. Lúc đó Long cũng biết nghĩ lại, thôi thì không thích cũng phải ráng tiếp tục học để ra trường. Đến tháng 9 năm 1965, ghi tên học lại năm thứ ba dược khoa. Nhưng xáo trộn ở các trường đại học ở Sài Gòn chỉ là chuyện nhỏ so với những gì xảy ra ở Huế năm 1966. Trong vòng 3 tháng, có thể nói Huế và Đà Nẵng đã ly khai với chính quyền của tướng Nguyễn Cao Kỳ ở Sài Gòn. Chủ xướng cuộc ly khai này là Phật giáo và sinh viên, nhưng được chính quyền địa phương hỗ trợ, kể cả một phần của quân đội và cảnh sát. Mẫu số chung của các cuộc xáo trộn này là chống việc Mỹ mang quân ồ ạt về Việt Nam và chống nội các chiến tranh của ông tướng Kỳ.
Cuộc khủng hoảng trầm trọng này bắt đầu từ tháng 3 1966 khi tướng Nguyễn Chánh Thi bị hội đồng tướng lãnh loại khỏi chức vụ tư lệnh quân đoàn 1 và vùng 1 chiến thuật gồm 5 tỉnh phía Bắc sát với làn danh vĩ tuyến 17. Ông Thi và ông Kỳ vốn không ưa gì nhau. Nay ông Kỳ làm thủ tướng, viện cớ ông Thi muốn trở thành lãnh chúa cát cứ vùng 1, không thi hành lệnh của Trung ương, nên vận động hội đồng tướng lãnh, vì cả hai ông đều là thành viên của hội đồng này, vận động hội đồng tướng lãnh để loại bỏ ông Thi khỏi chính trường trong một cuộc họp ở Sài Gòn. Ngày 10 tháng 3 năm 1966, một thông báo chính thức cho biết tướng Nguyễn Chánh Thi từ chức vì lý do sức khỏe và được thay thế bởi tướng Nguyễn Văn Chuân, đang là tư lệnh sư đoàn 1, trở thành tư lệnh vùng 1 chiến thuật. Dĩ nhiên, ai cũng biết tướng Thi không có vấn đề sức khỏe gì cả và cũng không từ chức. Khi tướng Nguyễn Chánh Thi trở về Đà Nẵng và Huế, các phe chống đối chính phủ của ông Kỳ chụp lấy cơ hội bằng vàng này để đón tiếp ông Thi như một người hùng và tổ chức các cuộc biểu tình khổng lồ phản đối quyết định cách chức tướng Thi. Nhưng đó chỉ là cái cớ để làm bùng lên một cuộc khủng hoảng kéo dài 3 tháng. Chỉ ít lâu sau, tướng Nguyễn Chánh Thi không còn được nhắc đến nữa.
Ngày 23 tháng 3 1966, sinh viên Huế tổ chức đại hội và quyết định chiếm đài phát thanh. Kể từ hôm đó, đài phát thanh Huế nằm trong tay của sinh viên. Cùng ngày tại Đà Nẵng, lực lượng nhân dân đấu tranh cách mạng kêu gọi tổng đình công 48 giờ, được hưởng ứng 100%. Công nhân, học sinh, kể cả học sinh trường Pháp Blaise Pascal, công chức, tư chức, kể cả những người làm cho Mỹ, đều hưởng ứng đình công. Không còn các chuyến bay của hàng không Việt Nam, Đà Nẵng hoàn toàn bị cô lập. Đài phát thanh Đà Nẵng được cho sinh viên mượn với giấy phép của chính ông thị trưởng Đà Nẵng, bác sĩ Nguyễn Văn Mẫn. Tại Đà Lạt, phe tranh đấu chiếm đài phát thanh ngày 1 tháng 4 1966. 3 ngày sau, lực lượng cảnh sát đặc biệt bao vây đài phát thanh và tấn công vào lúc 4 giờ sáng. Phe tranh đấu chống cự không được, phải rút sau khi đốt cháy đài phát thanh. Cuộc hỏa hoạn kéo dài đến chiều ngày 5 tháng 4 1966.
Một phần lớn quân nhân của vùng 1 chiến thuật hưởng ứng phong trào. Sinh viên cũng có phong trào tranh đấu mạnh mẽ cùng sát cánh với phong trào của Phật giáo. Và tổ chức ở Huế, đoàn sinh viên quyết tử đi vận động các tỉnh khác của miền Trung. Sau này khi em gái của Long lấy chồng, Long mới biết là em rể của mình là một thành viên trong ban lãnh đạo đoàn sinh viên quyết tử này. Phong trào càng ngày càng lên cao, lan ra các tỉnh khác và xuống đến cả Sài Gòn. Các trường đại học lại bị tạm đóng cửa, đặc biệt phong trào chống sự can thiệp quân sự của Mỹ lên cao. Ngày 4 tháng 4, tướng Nguyễn Văn Thiệu đọc diễn văn trên đài phát thanh về tính chất nguy kịch của tình hình chỉ làm lợi cho Cộng sản. Ông nhắc lại là tình trạng khẩn trương được công bố gần một năm trước vẫn còn hiệu lực. Tại Sài Gòn, quân nhân Mỹ phải cắm trại. Công chức Mỹ được khuyên không nên ra khỏi nhà. Đêm đến, một cuộc xuống đường đụng độ với cảnh sát dã chiến, một xe jeep của Mỹ bị đốt. Giờ giới nghiêm tăng lên từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng. Ngày 5 tháng 4 1966, sinh viên Huế biểu tình tuần hành trước cơ quan quân sự Mắc Vi của Mỹ trên đường Duy Tân. Mỹ phải tháo bỏ các rào cản bảo vệ cơ quan để cho đoàn biểu tình đi qua. Ngày 12 tháng 4, Thượng tọa Thích Chí Quang, người thực sự lãnh đạo phong trào tranh đấu, trả lời phỏng vấn tờ báo tiếng Anh Sài Gòn Daily News. Ông nói, ông chống đường lối của Hoa Kỳ ngăn cản việc thành lập một quốc hội do dân bầu lên. Trả lời một cuộc phỏng vấn khác của báo L'Express của Pháp, ông cho rằng người Mỹ đến đây để bảo vệ miền Nam Việt Nam, nhưng họ đang tiến hành một cuộc chiến trong thế chiến lược toàn cầu. Ông nói Việt Nam đang là nạn nhân của chiến lược đó.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 1 chương 35 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 2, cũng là kỳ kết thúc của chương này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị.